nghiêm, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, chủ đề chính bài 6 Thành Di Thúc Luận đề cập đến hạt giống và tính cách của con người. Đây là phần nói về mối liên hệ giữa hạt giống và kho tàng tâm thức A Lệ Gia. Trong bài thứ 5, chúng ta đã nghiên cứu về học thuyết di thức, thì cho rằng các hạt giống được gieo trồng một cách vô thức hay là có ý thức sẽ không mất đi nếu không có tác động nghịch chiều của các hạt giống đối lập. Sự tồn tại lâu dài của các hạt giống góp phần giải thích về tiến trình hình thành nhân cách của con người. Và trong bài này đó, chúng ta sẽ phân tích về quá trình vận động tạo thành nhân cách đó. Một, định nghĩa hạt giống. Thành Di Thúc Luận cho rằng các hạt giống đã có sẵn ở trong kho tàng thức A Lệ Gia với công năng rất sai biệt và trực tiếp sản sinh ra các kết quả nhân cách từ chính nó. Đây là một định nghĩa rất bao quát về tính năng vận động của hạt giống từ khi được gieo trồng cho đến quá trình phát triển và hình thành ra nhân cách của con người. Và học thuyết này góp phần đánh bạc, thay thế các học thuyết nhân chi sơ tánh bổn thiện của Do Giáo hoặc là bẩm tính của các tôn giáo nhất thần và đa thần nói chung. Theo Do Giáo đó, lúc mới sinh ra, tất cả mọi người đều có bẩm chất thiện, tánh tương cận, tập tương viễn, tức là quá trình tiếp xúc với giáo dục, phong tục, tập quán, môi trường sống đã làm cho con người mất dần dà bản chất thiện đó. Theo Phật giáo, lối định nghĩa về bẩm tính vốn thiện của con người là một sai lầm lớn. Thực ra do biệt nghiệp mà trong quá trình tái sinh, các năng lực tính cách của kiếp quá khứ không hề mất đi, được tồn tại theo hình thức duy trì ở kiếp sau qua hạt giống và tính cách. Cho nên cho rằng mới sinh ra là thiện hay là ác đều là một sai lầm. Thì có người đó thiện vừa, có người đó thì ác vừa, có người thiện ác lẫn lộn, có người thì hạt giống tâm linh nhiều, có người thì hưởng thụ thú tính nhiều. Tất cả đều do quá trình tập đại thành của nhân cách và giữ lại dưới hình thức các hạt giống. Các hạt giống đó lại tiếp tục trở thành nhân cách ở hiện tại và sau khi chết lại tiếp tục trở thành hạt giống. Cứ như thế, từ hạt giống trở thành nhân cách, nhân cách trở thành hạt giống, nối tiếp nhau từ kiếp này sang kiếp khác. Quy luật này đúng không chỉ đối với con người mà còn áp dụng chung cho các loài động vật có tình thức. Một định nghĩa khác, Thầy Di Thúc Luận cho rằng chủng tử là điều kiện của các pháp nên bản chất chúng là thực hữu. Không đồng nhất hay dị biệt với các kho tàng. Từ nghĩa này nói về mối quan hệ hai chiều giữa các hạt giống được chứa trong kho tàng tâm thức và bản thân của kho tàng tâm thức với các hạt giống, cho rằng tâm thức là chính các hạt giống, cũng giống như cho rằng các kho cũng chính là các bàn ghế vật dụng chứa trong nó, hoặc cho rằng các hạt giống khác 100% với tâm thức A-la-gia, chẳng khác nào cho rằng không hề có mối quan hệ giữa các vật được chứa đựng trong kho tàng với bản chất của cái kho. Về vế đầu tương đối là dễ hiểu, vế thứ hai có thể dẫn đến một số ngộ nhận cho rằng hai cái này không có mối quan hệ nhau là một sai lầm lớn, mà cho rằng chúng với nhau là một là một sai lầm đối lập. Kho hàng là dụng cụ chứa, hàng hóa là các vật liệu được chứa trong kho hàng. Dĩ nhiên người quản lý kho hàng sẽ sắp xếp các vật dụng nào thì chứa trong gian hàng nào của kho, để khi cần có thể rút chúng ra một cách nhanh chóng, phục vụ cho các mục đích dân sự, xã hội, kinh tế, pháp luật, v.v. Kho tàng thức A-la-gia hoạt dụng còn tinh vi rất nhiều lần so với bộ não, với sự hữu của các nếp nhân. Nếu mà một nếp nhân dự trữ và chứa đựng các loại hạt giống cùng tính chất, thì thức A-la-gia vô tận này cũng có rất nhiều các kho chứa nhỏ tập hợp các loại hạt giống cùng tính chất, mà theo đó nhân cách con người được trưởng thành theo năm tháng. Lượng Du Già cho rằng về bản thể chủng tử có từ vô thủy cho đến bây giờ tương tục không kết thúc. Tính tồn tại từ vô thủy nhưng do sự quân tập sai biệt bởi nghiệp tịnh và nghiệp bất tịnh, chúng lại tiếp tục được phát sinh do quan hệ với quả dị thục được tiếp nhận thường xuyên. Các chủng tử trong tình huống này được gọi là các hạt giống mới. Đạo văn vừa nêu mô tả về tính thời gian hiện hữu của các hạt giống. Ở đây đó, nếu con người được thừa nhận là có mặt từ thời vô thủy, tức là không xác định được điểm tri nguyên đầu tiên, tức là nguyên nhân khởi thủy, thì các hạt giống cũng không thể được tri nguyên từ thời điểm đó. Khi con người có mặt thì các hạt giống nhận thức, cảm xúc, tâm lý, thái độ, nhận thức, phong tục, tập quán, lối sống, kinh nghiệm cá nhân và giáo dục cứ theo đó mà hình thành và phát triển. Cho nên về bản chất các hạt giống có mặt từ vô thủy, và về tính chất thì các hạt giống không mất đi. Tuy nhiên chúng ta phải mở một dấu ngoặc nhỏ giải thích, với điều kiện là chúng không bị các hạt giống đối lập tác động chi phối. Vì khi có hai loại hạt giống đối lập với nhau cùng tồn tại thì cái mạnh sẽ phủ trùm cái yếu, cái lớn sẽ lấn lát cái nhỏ hơn, và do vậy sau khi loại trừ lẫn nhau, cái đầu mạnh lớn vững sẽ tồn tại, đa khi các cái khác thì bị triệt tiêu. Như vậy trong tình huống này hạt giống ít yếu ít bị triệt tiêu không có nghĩa là chúng không tồn tại. Ẩn dụ trong kinh Tạng Pali, một nắm muối bỏ trong một hồ nước ngọt, muối sẽ bị nước ngọt triệt tiêu, do đó vị mặn của muối không có tác dụng gì. Điều đó không có nghĩa là chúng không tồn tại, nó vẫn tồn tại, nhưng mà tác dụng nó quá yếu, mờ nhạt đến độ nó không gây một ảnh hưởng gì cho một cái hồ nước ngọt rộng lớn. Do đó về bản chất thì hạt giống không mất đi, chỉ bị triệt tiêu, khi có các lịch, đó là quá trình quân tập bao gồm giáo dục và kinh nghiệm thông qua tiến trình của ký ức và huấn luyện, thì những hạt giống có khi nó trở thành mạnh hơn, là lúc đó có thể trở thành là mờ nhạt ha, lệ thuộc hoàn toàn vào cái kỹ năng huấn luyện và tiến trình giáo dục của con người thôi. Theo thống kê của các nhà giáo dục lỗi lạc trên thế giới, khoảng 60% chương trình đào tạo trong các trường đại học là không có xài được. Thì tính hiện thực và ứng dụng của nó không có. Như vậy là trong vòng gần 4 năm ngồi với nhà trường, ta thâu nạp các hạt giống tri thức về các cái môn mà tính ứng dụng nó không có. Do vậy trải qua 5 năm, 10 năm, 20 năm, sự mờ nhạt của đó tạo ra cái cảm giác rằng hầu như là nó không còn hiện hữu trong đầu óc của mình á, nó quên mất hết rồi. Đang khi các kiến thức ứng dụng thì lại được chúng ta nhớ rất dai, rất dài, và sức khỏe thọ mạng của chúng cũng rất là mạnh. Đó bởi vì nó có quá tiến trình quân tập. Quân á là sống ốp, giống như ta nhuộm vải bởi một cái bào không bị phai. Và khi ta đã nhuộm các thói quen bằng các hành động được lặp đi lặp lại một cách có chủ ý hoặc là qua tiến trình huấn tập, thì chúng sẽ trở thành tăng trưởng theo năm tháng. Ở mức độ này thì chúng ta có thể thấy các câu phát biểu của phương Tây không có nhân tài đích thực, mà chỉ có một tiến trình huấn luyện nguồn tri thức chuyên môn trong một lĩnh vực nào đó là đúng. Thì tất cả các hạt giống đó đã được tích tập, huấn tập và đã được tăng trưởng cái sức lực theo năm tháng. Cho nên cái gì có học không ôm, không ứng dụng, sau thời gian là quên mất hết. Quên mất hết không có nghĩa là chúng mất đi, thì chúng không có hoạt dụng vì cái tác dụng của chúng quá yếu, quá ít. Nhập lăng già là một bộ luận nói về bản chất của các loại hạt giống tâm linh, đưa ra có 5 loại chủng tính. Thứ nhất, chủng tính thanh văn, tức là những người có tâm hướng về phương pháp tu tập để đạt được quả vị A-la-hán thông qua pháp môn nghe lời kinh Phật dạy trực tiếp trong thời đại của Đức Phật. Chủng tính độc giác, tức là những người có tinh thần tự lập cao, tính phương pháp vững, không dựa dẫm, không lệ thuộc, là dầu không ra cùng thời với Đức Phật nhưng nương vào tinh thần Phật pháp tự tu đúng phương pháp, cho nên chứng đắc được quả A-la-hán. Chủng tánh Như Lai thừa, tức là những người không thỏa mãn với các quả vị từ A-la-hán đến Bồ-Tát, nêu quyết tâm cao độ, phát tâm Bồ Đề và quyết chí cho bằng được đạt được quả vị giác ngộ. Sa môn Tất Đạt La là người có hạt giống Như Lai thừa, quyết chí thành Phật, bỏ bác ở dòng sông Đi Liên Thiền, phát nguyện lớn với cội Bồ Đề, sau 49 ngày đã thành tựu được lời phát nguyện của mình. Chủng tính bất định là những người không có tính lập trường và cũng không bảo thủ, dễ bị tác động bởi môi trường, điều kiện, hoàn cảnh và sự tương tác giữa họ với những người xung quanh. Cho nên đến đâu nghe nói hữu lý thì họ đều cảm thấy bị thuyết phục và làm theo. Và cuối cùng họ trở thành là cái người nắng bề nào, che bề đó, cuốn theo chiều gió, bị tác động giống như là bèo. Nước cao thì bèo dâng lên, nước thấp thì bèo tụt xuống. Cứ như thế, gần như là mất đi tính kiên định, lập trường cần thiết cho các lý tưởng, các nỗ lực. Và cuối cùng là không chủng tính, tức là những người có được chủng tính triết học, thấy rõ được tính giả hợp, duyên khể, giả hữu của mọi sự vật hiện tượng, không chấp vào tính thường hằng bất biến. Cho nên dầu không gặp được Phật pháp, họ vẫn sống hiểu rõ được lời Phật dạy. vẫn có thể trải nghiệm được an lạc hạnh phúc. Nhưng mà khi có được người nào đó giới thiệu, việc đến với Phật pháp sẽ làm cho họ khai mở tâm trí rất nhanh và đạt được những thành quả tu tập cũng rất là sớm. Đó là năm chủng tính ở trong tác phẩm Nhập Lăng Già Kinh. Trong kinh Viên Giác thì năm chủng tính này có phần khác, đó là thêm chủng tính phàm phu thay cho không chủng tính, chỉ cho nghiệp con người ở mức độ trung bình, với sự chấp trước về pháp, ngã và ngã sở hữu. Hai la mã, đặc tính của hạt giống. Thầy Giới Thức Luận đã dẫn chứng luận dứt đại thừa khi cho rằng mỗi một hạt giống nhân cách của con người khi đã được gieo trồng đó sẽ mang 6 đặc tính sau đây. Nương vào 6 đặc tính này mà các hạt giống được tồn tại, phát triển để hình thành nhân cách của con người. Một nhỏ, sát na diệt, tức là mỗi một hạt giống sau khi đã được tác tạo, hoặc là dưới hình thức tư duy, hay là quá trình giáo dục, tiến trình kinh nghiệm cá nhân, hoặc là những cái ký ức liên hệ đến hành vi cụ thể hay là hành vi tâm ý, thì đều tiếp tục tồn tại không gián đoạn. Và vì chúng làm nhân cho nên chúng có thể bị phát sinh các tác dụng hoặc là tạo ra các tác dụng, cho nên về bản chất chúng là vô thường, sinh ra rồi tồn tại, phát triển, mất sức sống, rồi tiếp tục tạo cái đà cho một quy trình tương tự của các hạt giống cùng tính chất, được diễn ra theo một tiến trình giống nhau. Và do vậy chúng được thay hình đổi dạng cho tiến trình giữ được tính chất cũ hằng đơn vị nhỏ nhất của thời gian. Ví dụ như học ngoại ngữ hay cổ ngữ, mỗi tuần chuẩn nhất tối đa là khoảng 4 giờ, nhiều hơn nữa năng lực ký ức của bộ não đối với một người bình thường không chứa đựng nổi, do vậy có nhồi nhét cũng quên đi. Mỗi ngày mà học ôn các hạt giống từ vựng về ngoại ngữ sau một thời gian trung bình từ 3 đến 6 tháng, một người học ngoại ngữ có thể nói xí xô xí xào được à. Cho nên muốn học ngoại ngữ nhanh, không cần học nhiều, học các mẫu đối thoại tình huống theo dạng thuộc lào và hiểu được nghĩa ứng dụng của nó, thì sau 3 tháng là có thể nói thoải mái rồi. Còn ai học 1 năm cho đến 3-4 năm mà không nói được, biết rằng là vì mình không chịu học thuộc lòng, cho nên cái tính tác động thay đổi từng sát na nó không có. Cứ mỗi một ngày học là nó tăng trưởng thêm, đó là sanh diệt theo hướng tích cực. Còn nếu ta học mà không ôm thì nó có thể sanh diệt theo hướng tiêu cực, tức là bị quên đi. Hai nhỏ, quả câu hữu. Nó được định nghĩa như là cái cùng với pháp là quả hiện hành đã được sản sinh, cùng hiện hữu, cùng hòa hiệp, nhờ đó mới có thể tạo thành các hạt giống. Đặc tính này loại bỏ những gì tồn tại trước đó, sau nó và lý cách nó. Hiện hành và chủng tử khác loại, không chống đối lẫn nhau, đồng thời hiện hữu trong cùng một cái thân, cái đó mới có khả năng phát sinh ra các tác dụng từ hạt giống. Đây là một đoạn mô tả khá phức hợp về bản chất nhân và quả tồn tại cùng thời trong từng một hạt giống. Ví dụ 4 năm ngồi dưới ghế nhà trường là nhân, Sau đó chúng ta làm các Phật sự với tư cách là nhà giáo Phật học, nhà hoằng pháp hay nhà Phật học ứng dụng là quả. Tiến trình học đó đòi hỏi chúng ta phải ôn tập bài vở, lắng nghe bài giảng và tự nghiên cứu thêm. Các hạt giống đó được huân tập, cho nên cái tiến trình đang từ nhân trở thành quả diễn ra thường xuyên. Rồi cái quả ứng dụng làm các Phật sự lại tiếp tục trở thành nhân, và từ đó uy tín của một tu sĩ dấn thân là Phật sự không mệt mỏi đó lại tiếp tục được tăng trưởng. Đó là tiến trình gọi là quả câu hữu, tức là quả cùng tồn tại với nhân. Vừa mới học Phật pháp về một chân lý nào đó là đồng lúc ấy chúng ta đã dẹp bỏ được các hạt giống vô minh này, nó trổ quả ngay liền lập tức, ngay thời điểm chúng ta học. Và nếu ứng dụng mạnh, nhớ dai và quyết tâm thực tập thì quả là tiếp tục theo đuổi chúng ta như bóng không rời hình. Cho nên là mỗi một hạt giống không loại bỏ những gì tồn tại trước đó, tức là nó tiếp nối. Giống như lửa được thắp lên vào lúc 2 giờ chiều hôm nay, thì qua đến 2 giờ 5 phút chiều thì lửa đó là tiếp tục được tiếp nối. Dĩ nhiên vì là tiếp nối cho nên đó không giống với cái lửa trước đó 100%, cho nó khác với lửa trước đó 100% là một thái cực. Cho nên nó không tách ly khỏi tiến trình phía trước, phía sau. Nó là một sự tiếp nối. Cho nên từ việc hiện hành, tức là biểu đạt các tính cách như là những thói quen, qua phong tục, tập quán, cá tính, rồi sau đó lại tiếp tục quân tập, mà cứ như thế cá tính được tích tụ theo năm tháng. Ba nhỏ: hằng tùy chuyển. Các chủng tử sẽ được duy trì theo nhóm loại của chính nó một cách liên tục cho đến lúc nào được xem là chín muồi. Mỗi ngày thực tập theo kinh A Di Đà, phạn thực kinh hành 3 buổi sau bữa cơm sáng, trưa và chiều, thành một thói quen thì vài chục năm sau vị tu sĩ đó sẽ rất ít bệnh tật. Và thói quen đó đó, nó sẽ nuôi lớn cái sức khỏe do đi thiền hành bách bộ này. Và các hạt giống đi bách bộ sau khi ăn cơm không thể nuôi dưỡng tri thức, không thể nuôi dưỡng sự giàu có, không thể nuôi dưỡng cái danh dự, bởi vì các hạt giống đó là khác nhau. Cho nên việc đi bách bộ sẽ duy trì hạt giống sức khỏe, làm cho người tu trở nên bền bỉ, dẻo dai, ít bệnh, và hiệu quả trong các hoạt động Phật sự dân tăng sẽ tốt đẹp hơn. Cho nên nhóm hạt giống nào thì nó duy trì tính cách đó. Tương tự, gieo một hạt chanh ta không thể có quả cam, gieo một hạt ớt ta không thể nào có hạt tiêu. Gieo loại gì thì nó ra loại đó. Đó là tính cách nhân quả tương thích với nhau. Rất nhiều Phật tử tại gia do vì không được sự hướng dẫn của tăng ni trong những năm tháng mới bắt đầu trở thành Phật tử, cứ hiểu nôm na là tụng thời kinh, đọc vài câu thần chú, niệm với niệm Phật, lại Phật là có thể có được nào là sức khỏe, tuổi thọ, tiền bạc, danh dự, thành đạt, đủ thứ hết trơn. Đó là đại mê tín. Vì bản chất của các hạt giống tụng kinh thì tạo ra tri thức và trí tuệ, lại Phật thì có được phước báo tôn kính và sức khỏe, niệm Phật thì có được cái hạt giống định tâm, nhiếp tâm và có được cái chiều sâu nội tỉnh vững vàng trước các biến cố, như là mong cầu trở thành các quả khác. Chính vì thế nó không thích hợp. Như vậy bản chất của hạt giống là nó tùy chuyển thường xuyên và tạo ra cái tính chất quả tương thích với bản chất của nó. Bốn nhỏ: quyết định tánh. Mỗi một hạt giống quyết định bản chất và công năng để dẫn đến việc trổ thành các quả hạnh phúc và khổ đau tùy theo hạt giống với tính chất thiện hoặc ác. Đây là cái gốc rễ của học thuyết nhân quả. và hạt giống tạo thành tiến trình của nhân quả. Tu học Phật pháp tại các phòng học viện, đặc biệt là Học viện Phật Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, nếu học bài bản sau 4 năm tốt nghiệp, vị cử nhân Phật học mới đó sẽ có thể giảng kinh được, dính sách được, dịch sách được và làm các Phật sự ứng dụng được, với điều kiện trong quá trình học không copy, không sao chép các bài nghiên cứu tại nhà từ sách vở hay là từ internet. Các sinh viên có thể qua mặt được thầy cô giáo dễ lắm, tại vì không có thầy cô giáo nào có thể đọc hết được tất cả mọi sách và kiến thức đã được công bố về lĩnh vực chuyên môn của mình. Cho nên ta phải tự ý thức để tạo ra cái tính quyết định là điểm mà mình đạt được trong các kỳ thi tại lớp và kiểu tại nhà phải là kiến thức thật và phải là cái nỗ lực dụng công học tập thật của mình, thì dầu điểm có thấp ra là ta có thể xài được. Tại vì đó phần lớn các sư cô ấy, thì có thói quen học thuộc lòng bài ấy, thì có thể được một sư cô đàn chị soạn trước của khóa trước, rồi trong một cái chùa có mấy chục sư cô cứ truyền tay nhau mà học, rồi bài ghi chép mỗi một bài làm đến 20-30 trang, người chấm đâu thể nhớ hết được, cho nên bài nào ra điểm cũng cao hết, nhưng mà khi ra là Phật sự thì không thành công. Đó là một phần do vì cái tiến trình học chúng ta không tạo ra sự quyết định tánh trong các hạt giống tri thức Phật pháp mà chúng ta nạp vào suốt 4 năm. Do đó tránh học thuộc lòng các loại môn học thuộc về tư tưởng, hiểu là quan trọng hơn. Khi đã hiểu sâu mà còn thuộc lòng nữa thì trở thành số dách, còn thuộc mà không hiểu thì cũng không ứng dụng được, qua rồi sẽ quên. Càng nhồi nhét nhiều thì năng lực ký ức càng bị giảm. 5. Đãi chúng duyên. Bản chất của các hạt giống dù đã được gieo trồng, chúng chỉ có thể được phát huy tính năng của nó khi hội đủ các điều kiện thuận duyên và điều kiện cùng nhóm loại. Đây là một mô tả khá chuẩn về học thuyết duyên. Và học thuyết duyên trên thực chất là dựa vào điều kiện đãi chúng duyên của học thuyết chúng tử này. Bộ phim Tỷ Phú Ổ Chuột nói về nỗ lực đổi đề của một cậu thanh niên xuất thân từ một hoàn cảnh cùng đinh mạc hạng trong xã hội của Ấn Độ. Hai anh em cùng một hoàn cảnh giống như nhau, sau đó người em nỗ lực thay đổi hoàn cảnh, tìm các thuận duyên cho nên trở thành là một người thành đạt. Đa khi đó người anh trở thành một gã tướng cướp. Bởi tiến trình tác động của duyên là khác nhau. Cậu em trở thành tỷ phú tình cờ là vì lăn lộn trong cuộc đời quá sớm, cho nên là có rất nhiều các kinh nghiệm sống, biết rõ tiền đô la, rồi nghề A, nghề B, nghề C, đủ thứ hết. Và nhờ những đó mà cậu ấy đã trả lời vanh vách các câu hỏi hóc búa của chương trình đố kiếp để trở thành tỷ phú. Đang khi cậu anh đó lại tiếp tục sống trong môi trường của thế giới xã hội đen, bắn giết, đâm thuê, chém mướn, đối lập, loại trừ, khủng bố, cướp bóc, và kết quả là chết bằng cái nghề cướp này. Vì vậy là các duyên thuận lợi sẽ tác động tạo điều kiện cho hạt giống cùng tính chất đó tăng trưởng nhanh hơn, phát triển mạnh hơn và có giá trị lâu dài hơn. Còn nếu không tìm được các hạt giống cùng nhóm và các duyên hỗ trợ tích cực thì hầu như là hạt giống đó sẽ trở nên rất mờ nhạt. Hòa Thượng Thanh Từ có kể cái kinh nghiệm của Ngài khi nhập thất ở Phu Bối Am, nơi do Hòa Thượng Nhất Hạnh xây dựng, và cũng tại đây hai vị đã kết thành là huynh đệ tâm giao. Thì trước khi vào thất Hòa thượng Thanh Từ lấy các loại hạt hoa gieo xuống đất, tưới nước bón phân và đóng cốc lại. Cứ nghĩ đơn giản rằng với khí hậu thời tiết mát lạnh của Đà Lạt thì sau khi mở thất ra, hoa sẽ nở để đón mừng sự thành đạt trong tu tập tâm linh. Khi mở ra không có một cây hoa nào lên hết. Tìm hiểu thì hòa thượng mới phát hiện là các chú chim bới móc cát ra và ăn hết các hạt giống này. Như vậy là các chúng duyên thuận lợi cho sự trưởng thành của các loại hạt hoa này không có, tức là thiếu sự chăm sóc quản lý của con người, cho nên chim lụm hết. Do đó khi gieo một hạt giống, đừng ngồi đó mà ôm cây đợi thỏ hay là chờ sung rụng, vì hạt giống đó sẽ yếu dần và bị triệt tiêu. Sáo nhỏ dẫn tự quả, mỗi một hạt giống dẫn sinh ra kết quả của riêng nó. Thế một cái khác là sinh nhân trực tiếp sản sinh ra quả và chỉ dẫn ra các kết quả đồng tính chất thôi. Cái này nó hỗ trợ thêm cái tính chất của hạt giống. Dân gian có câu con sải ở chùa thì quét lá đa, đó là một tiến trình dẫn tự quả. Con này không phải là con đẻ, tức là các học trò phát tâm đi xuất gia trở thành đệ tử của một nhà sư trong một ngôi chùa, thì cái công việc của nhà sư là học tâm linh, hành tâm linh, phát triển tâm linh và truyền bá tâm linh để cho cuộc đời được đỡ khổ. Nhưng mà nhà nho đó thì lại đánh giá vai trò của nhà sư rất thấp, vào trong chùa lại đi quét chùa, quét rác, hốt phân, bữa củi, nấu cơm, chứ không làm việc trò trống gì hết. Cho nên nói là vào chùa làm chú tiểu chỉ đi quét lá đa thôi. Đó là một cái loại dẫn lợi quả, dẫn tự quả theo kiểu quy nạp tùy tuyển. Có thể ở đâu đó một vài người vô dụng bất tài vào chùa ở, và cái công việc của người ấy chỉ là để quét lá đa, làm nhà vệ sinh của chùa, chứ không làm nên trò trống gì khác. Từ đó mà các nhà nho chống đối đạo Phật liệt kê giới tu sĩ là những người vô dụng. Đang khi họ phấn đấu để làm vua, làm quan, quản trị quốc gia, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, thì con vua thì lại tiếp tục làm vua thôi. Quan niệm dẫn tự quả về tập cấp xã hội là một sai lầm lớn của các thể chế quân chủ và phong kiến thời xưa. Xã hội Ấn Độ cũng thiết lập trên chủ nghĩa tập cấp này, cứ xem rằng là ai là con của ăn xin thì lớn lên phải tiếp tục làm người ăn xin, chứ không có một cái nghề khác. Là khi Đức Phật nói nghề nghiệp của người thay đổi theo nhận thức chưa tay na, mà bản dịch Hòa Thượng Minh Châu thường dịch là tác ý, thực ra nó là tự do ý chí theo thuật ngữ phương Tây. Vì tính tự do ý chí mà con người chọn nghề nghiệp, khuynh hướng, lối sống, vân vân, và tạo thành cái tính chất đó. Hãy để cho người tự chọn cho không nên áp đặt họ. Còn về hạt giống đó thì nhân thế nào quả sẽ cùng tính chất như thế đó. Học kinh Phật theo trình tự từ những kinh Nikaya, A Hàm đến Đại Thừa thì không thể nào truyền bá mê tín gì đó, và không thể nào trở thành một kẻ vô minh, mà phải là một người có trí tuệ, thông thái, thành đạt, an vui, hạnh phúc, bình an, giúp đời, cứu người. Vì nhân tu học Phật phải dẫn đến cái quả lệ lạc như thế. Nhân và quả này là cùng tính chất. Còn ai theo các tôn giáo nhất thần thì đều mê tín vào thượng đế, mê tín vào số phận, mê tín vào sự ăn bài. Vì nhân là mê tín thì quả phải là mê tín. Còn ai theo Hồi giáo, người nam á thì hưởng lệ lạc theo bất công, chà đạp trên phụ nữ, còn người nữ thì trở thành là bị chà đạp nhân phẩm và đánh mất hạnh phúc. Tại vì nhân là như thế nên quả là như thế thôi. Có rất nhiều người hiểu nhưng mà rất khó vượt thoát khỏi cái tầm ảnh hưởng về tiến trình nhân quả mà mình đã từng sống qua phong tục, tập quán, tôn giáo, triết lý và lý tưởng. Ba lớn: phân loại và nguồn gốc hạt giống. Lượng Du Già có đoạn sau đây: có hai loại chủng tính bản tính trụ và chủng tính tập sở thành. Bản tính trụ như là sáu xứ của Bồ Tát với hình thái đặc biệt kể từ vô thủy lần lượt truyền cho đến ngày hôm nay, sở đắc một cách rất tự nhiên. Đang khi tập ra thành thì căn lành đạt được do tập quán, tức là phong tục tập quán nỗ lực phấn đấu mà ra. Đó là một mô tả rất bao quát về hai loại hạt giống, một loại hạt giống mang tính bản chất và một loại hạt giống mang tính điều kiện ngoại duyên. Giới luật Phật giáo phân định có những hạt giống tính tội như là dâm dục, tham lam, si mê, gần như là nó đồng hành với các loại hình chúng sinh từ lúc chúng sinh có mặt và có sự sống. Tất cả những thứ đó hầu như không ai dạy, con người cũng biết hoặc ít hoặc nhiều, nhất là cái nhu cầu hưởng thụ tình yêu và tính dục. Đến cuối cặp kê thì nam nữ tìm đến nhau, giống cái giống đực tìm đến với nhau, thì cái đó là một trong các loại mang tính bẩm chất, nó gắn kết với con người từ vô thủy đó. Cho nên phải nỗ lực gieo trồng các hạt giống tập đại thành, tức là những hạt giống mới toanh, nhiều đến độ chúng lắng át hạt giống tham ái đã có như một bản chất. Tiến trình thay thế này sẽ giúp cho chúng ta dùng giáo dục và đạo đức để vượt qua các tính kích xấu, tiêu cực, phàm phu, nhờ đó chúng ta trở thành chân nhân hoặc trở thành thánh nhân. Còn những hạt giống mới có gieo trồng, ôn luyện, hỗ trợ bởi các điều kiện tự nhiên thì chúng sẽ mạnh, mà không chúng sẽ bị quên lãng và mất tác dụng đi. Đây là hai loại hạt giống rất là cụ thể. Những vị chứng được sơ quả A-la-hán trở lên, dầu tái sanh thêm cõi đời, thì cái hạt giống tâm linh đó là không mất đi. Khi sanh ra là tiếp tục con đường tâm linh để hoàn thiện quả vị A-la-hán thôi. Thì trong tình huống đó, hạt giống sơ quả A-la-hán được xem như là bản tính trụ. Những người thuộc mô tiếp ngựa quen đường cũ, cáo thay lông không đổi tánh, rắn thay da nhưng cái tích độc vẫn còn nguyên, đều được xem là những người có ít nhiều bản chất hạt giống bản tính trụ. Tức là họ rất khó mà thay đổi, nỗ lực thay đổi bản thân mình. Những người nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện hưởng thụ tính dục, nghiện ăn chơi thì ít nhiều gì cũng có những cái hạt giống này, cho nên làm cho người thân thất điên bát đảo, mệt mỏi, giống như là trả nợ vậy. Còn hạt giống sở tập hay tập thành đó thì lệ thuộc rất nhiều vào quá trình giáo dục hoặc là tiến trình kinh nghiệm nỗ lực của bản thân. Nếu ai nỗ lực vừa có giáo dục và vừa có kinh nghiệm bản thân thì sự thành công lớn mạnh trong việc họ đầu tư là rất cao. Dần dần có câu nghề dạy thợ, tức là mình làm quen một cái gì đó thì từ một người không biết gì hết chúng ta cũng trở thành một thợ chuyên môn, thợ giỏi. Lính mới bao giờ cũng dở hơn là đại tá, thiếu tướng, trung tướng, đại tướng. Cái kinh nghiệm về chiến tranh, chiến thuật, chiến lược sẽ được học và tập đại thành theo năm tháng ra. Thiên tài là một quá trình phấn đấu nỗ lực mà nên, chứ không phải tự dưng mà có. Ai nỗ lực nhiều thì thành đạt sớm, ai nỗ lực tàn tàn thì thành đạt muộn. Học cũng thế, tu cũng thế. Một nhỏ, nguồn gốc của hạt giống. A, thuyết bản hữu. Đại diện cho học thuyết này là Bồ Tát Hộ Nguyệt Chandrapala. Ngài cho rằng mọi hạt giống đều có sẵn trong tâm thức A-lại-da qua khái niệm pháp nhĩ bản hữu. Bản chất của pháp vốn là có sẵn nè. Ví dụ như một người nào đó có tính vui nhộn như hoài linh, phú quý, bảo quốc, vân vân, thì đã có sẵn hạt giống đó từ lúc ở trong bụng mẹ. Thì khi mà nhỏ nói ra là tiếu lâm, làm cái gì đó là người ta phá cười, dù có muốn hay không muốn cũng tạo ra niềm vui cho người khác. Nhưng mà đừng vì thế mà ngộ nhận rằng cưới những người đó về thì suốt cuộc đời mình sẽ được vui vẻ. Hai cái đó là khác nhau. Họ ứng xử trước quần chúng tạo niềm vui cho người khác, nhưng mà về với vợ con hoặc là với chồng con đôi lúc họ không tạo ra động cười được. Cho nên là quân tập là giúp cho các hạt giống vốn có được nảy nở thôi. B, thuyết tăng huân. Đại diện cho học thuyết này là Bồ Tát Thắng Quân và Nan Đà. Hai tôn giả vừa nêu cho rằng mỗi hạt giống phần lớn đều do quân tập ở kiếp này mà ra. Hạt giống không có sẵn, phải có tiến trình ướp nhuộm, nỗ lực phấn đấu giữ gìn thì mới bắt đầu được hình thành. Học thuyết này có khuynh hướng là dựa vào kinh tạng Nikaya để đánh giá mọi hiện hành của tính cách, thói quen của con người. Tất cả đều lý giải 85% là ở hiện kiếp này. Hạnh phúc, khổ đau, nghề nghiệp, khuynh hướng, lối sống, lý tưởng là điều do chúng ta quân tập ở kiếp này thôi. Và hầu như là học thuyết này nó sẽ đúng đến 80% đối với đại đa số tình huống. Ví dụ, cho đến thế kỷ 20, học thuyết xã hội chủ nghĩa và cộng sản có mặt và thay thế các học thuyết tư bản về vấn đề giải phóng chủ nghĩa bành trướng, báo quyền, thôn tính và thuộc địa của chủ nghĩa tư bản. Nếu cho rằng là cái hạt giống đó nó có sẵn á, thì tại sao 3.000 năm trước, 4.000 năm trước, 2.000 năm trước, 1.000 năm trước, hoặc là từ thế kỷ thứ 19 trở về trước ta không có mặt? Mỗi một giai đoạn lịch sử có phần tạo ra rất nhiều các hạt giống mới, tạo ra dân phạm mới, khái niệm mới, ngôn ngữ mới. Và cứ một giai đoạn trôi qua từ hậu bán thế kỷ 20 thì hầu như là chúng ta có nhiều hạt giống mới, cộng nghiệp mới bởi các phát minh mới. Như vậy, học thuyết tăng huân của Ngài Thắng Quân và Nan Đà có phần đạt được sự đồng thuận từ quan điểm Phật học truyền thống hơn là thuyết bản hữu. Cái gì cũng có sẵn, chỉ cần khai thác là nó có thôi. Thì thuyết đó nó có giá trị khích lệ tính tiềm năng để trở thành một hiện thực. Đang khi phần lớn gì chúng ta muốn phải do phấn đấu huấn luyện mà ra. Các giống chủng tử vô lậu theo Ngài Thắng Quân và Nan Đà cũng do quân tập mà có. Quân tập đây bao gồm đời sống đạo đức, thiền định, trí tuệ, từ đó chúng ta trở thành một bậc thánh. Chỉ cho rằng là thánh đã có sẵn, quay trở về như là một quá trình chứng đắc, hay là chứng đắc chỉ là một quá trình quay trở về, thì cái đó sẽ không giải thích được tại sao đã là bản giác rồi mà lại tiếp tục bị quân tập vô minh trôi lăn sông sanh tử, khổ đau nhiều kiếp, rồi sau đó tu tập chánh đạo mới được giác ngộ. Theo chúng tôi, học thuyết này rất phù hợp với Phật giáo nguyên chất. Thuyết bản hữu là một trong những ứng dụng của kinh điển Đại Thừa thôi. Đại Thừa nhắm vào đến con đường đó để khuyên chúng sinh không nên mặc cảm tự ti về hạt phẩm phàm phu mà mình đang sống, để từ đó phấn đấu khai thác quay trở về với hạt sống bản giác mà. Đó như là một học thuyết khích lệ hơn là mô tả về bản chất thật của tâm tính con người. C. Quan điểm của Ngài Hộ Pháp. Mỗi chúng tử giàu hữu lậu, tức là phàm phu trôi lăn trong sáu đường, hay vô lậu, tức là giới định tuệ giúp giác ngộ, giải thoát và niết bàn, đều có hai loại sau đây. Thứ nhất là bản hữu, tức là có công năng sai biệt, sản sinh ra năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, tồn tại trong thế giới thiên nhiên như là quy luật, và cũng có mặt trong thức Aliya từ vô thủy. Đây là một học thuyết hài hòa giữa học thuyết tăng huân và bản hữu của các học giả trước. Ví dụ cho rằng tự động có liên quan, theo học thuyết bản hữu thì không đúng. Liên quan có là vì nước tù động, dơ, ô nhiễm, không là vệ sinh, cho nên chúng có mặt. Lăn quăng trở thành mũi, tiến trình hóa sinh đó là cũng do điều kiện ô nhiễm nước mà ra. Nếu mà nói rằng là nó tự động không có gì mà trở thành một cái có là không đúng, cho nên nó phải có cái gốc. Cái gốc đây gọi là bản hữu. Ít gì đó nó có những hạt giống. Cho nên sau 4 tháng mùa nóng, người ta đã phá sạch thành xanh các loại cây cỏ, cây dại bằng các loại thuốc trừ diệt cỏ, rồi đốt cháy chúng. Rồi đến mùa mưa, chúng lại tiếp tục xanh sôi nảy nở, vì các hạt giống vẫn còn rơi rớt nằm ở dưới lòng đất chưa chết đi. Cái đó được gọi là bản hữu. Các loại ve sầu đến tháng mùa hè, tháng 5, tháng 6, tháng 7, chúng lại xanh sôi nảy nở, đằng khi các mùa khác là chúng mất tiêu hết. Cái hạt giống đó nó tiềm ẩn mà, để tạo điều kiện có những cái tác động trong thế giới tự nhiên là chúng sẽ xuất hiện thôi. Tình huống hai là các hạt giống khởi thủy, tức là hạt giống nào cũng có tính bản hữu cộng với cái khởi thủy. Khởi thủy là sự mới bắt đầu, sự mới gieo trồng, được huân tập thường xuyên, nỗ lực phấn đấu bởi các hiện hành, và nhờ đó mà các hạt giống mới từ từ lại phát sinh rất là nhiều theo năm tháng. Mới bắt đầu đi xuất gia, hầu như chúng ta chỉ có cái niềm đam mê và thích thôi. Sau 3 tháng nếu chịu có học, ta thuộc được mấy chục bài kệ tỳ ni nhật dụng, ta thuộc được 24 oai nghi, thuộc được 10 giới sa di, thuộc quy sơ cảnh sách, thuộc hai thầy công phu, rồi thuộc cái cách thức hiểu Phật pháp, lý giải Phật pháp và truyền đạt Phật pháp theo kinh nghiệm của các bậc thầy đi trước. Và cứ theo năm tháng như thế là trải qua mỗi một năm, nếu tu đúng thì chúng ta giỏi hơn của năm trước. Còn ai không chịu khó huân tập những cái mới này thì có ở trong chùa 20 năm cũng không biết gì hết, không làm lễ cho ai, trở thành một kẻ ăn bám thôi, rất là lỗ lã và uổng ích thời gian ở trong chùa của mình. Thì theo Ngài Hộ Pháp á, thì hạt giống nào nó cũng có hai tính chất, vốn có và mới kết nạp. Bản hữu chủng tử còn được gọi là chủng tử câu sinh, tức là nó có mặt với con người từ lúc con người có mặt trong bào thai của người mẹ. Chủng tử này còn được gọi là bản tánh trụ, hạt giống trong bản tánh, hạt giống bẩm chất, hạt giống tồn tại không do giáo dục hay là kinh nghiệm, nó hiện hữu một cách rất là tự nhiên, tạm gọi như thế. Ví dụ như các cô cậu bé không ai giáo dục, khi sinh ra là oa 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 khóc, khi đói là oa oa khóc để đòi sữa, khi đau oa oa khóc để đòi chăm sóc, cho nó chẳng ai dạy thì chúng tự động biết. Đó là những loại chủng tính câu sinh, ăn uống ngủ rồi tiêu thụ cũng đều là những cái hạt giống mang tính bản chất, hầu như không cần ai dạy. Mới sinh ra một ngày tuổi là bắt đầu biết bú sữa rồi để tự tồn tại. Rồi khi lớn lên 1-2 tuổi là biết ăn những vật được bú mớm, được mớm cơm, được mớm thực phẩm à. Cái nghiệp và bản năng đó là nó tồn tại với con người từ nhiều đời kiếp, cho nên chúng không bắt đi. Như vậy hạt giống bản hữu thực ra là những hạt giống đã có từ lâu, và chỉ cần có một điều kiện xúc tác là chúng thở hoạt dậy, hoạt dụng một cách mạnh mẽ. Hạt giống muốn có bắt đầu từ nhiều kiếp trước, tạo ra tính bẩm năng, tính thần đồng, tính thiên tài, tính tài năng, tính năng khiếu và sự giỏi giang hơn những người thiếu cái tiến trình nỗ lực là quân tập nó. Và đây là học thuyết rất là sâu sắc của đạo Phật, lý giải về các hiện tượng thần đồng sanh ra từ các gia đình bình dân. Nhiều thần đồng mà có cha mẹ là những người không hề biết chữ, lý giải về những gì không thể nào làm thỏa mãn được việc cho rằng tại sao những người thần đồng sinh ra là có những kiến thức chuyên gia hàng đầu về một lĩnh vực à. Thuyết hạt giống bản hữu giúp cho chúng ta lý giải điều đó về các hạt giống đã được tích tụ quá lâu dài từ nhiều kiếp à. Thế vậy cho một chất xúc tác là trở thành hoạt dụng thôi. Nhà bác học vật lý thuyết Stephen Hawking tưởng như chết vào tuổi 30 do một cái loại bệnh liên hệ đến thần kinh, làm ông bị tê liệt, bãi sụi, không nói được, không nghe được. Nhưng ông không từ bỏ lý tưởng phấn đấu học vật lý và toán, và bây giờ trở thành là nhà vật lý lý thuyết hàng đầu, vượt qua mặt các nhà lý thuyết có trước đây. Và ông là người hiệu chỉnh lại định luật bảo toàn năng lượng. Và góp phần vào việc làm mới học thuyết lý thuyết lượng tử. Đó là một nhà vật lý thuyết giỏi nhất trong lịch sử nhân loại. Ông là một người rất có hiếu, thích học về vật lý. Nhưng cha ông là một nhà toán học nên ép ông phải đi theo nghề toán. Ông phải bỏ vật lý mà học theo toán. Sau đó ông lại quay trở về lấy sở trường của mình. Và do đó ông trở thành là một cái người giỏi cả hai lĩnh vực, vừa toán mà vừa vật lý. Từ nhỏ ông đã trở thành như một thiên tài của vật lý. Rồi sau một thời gian mười mấy năm ngồi dưới nhà trường không học vật lý nữa, học theo toán, các hạt giống đó vẫn còn y nguyên. Sau này ông nổi danh là về vật lý chứ không phải là về toán. Các năng khiếu, bẩm chất, bẩm năng, thiên hướng, đặc biệt hoàn toàn không liên hệ gì đến Thượng Đế và các thần linh, không liên hệ với các thần trưởng quản các nghề nghiệp và tính chất như người ta đã mê tín, mà đều do quá trình nuôi dưỡng các hạt giống lâu dài từ nhiều kiếp thôi. Các hạt giống bản năng nặng đe dọa hạnh phúc của chúng sinh trong thế giới tu tập là hạt giống tính dục, tham lam và si muội. Về hạt giống tính dục, kinh 42 chương khẳng định rất may trong vũ trụ này chỉ có hạt giống xấu này là mạnh nhất. Nếu có một hạt giống mạnh tương đương, có lẽ không có ai trở thành thánh. Đó là câu khẳng định rất là sâu sắc của Đức Phật để khích lệ việc tu tập chuyển hóa năng lượng đó ở người tu đó. Phải có bài bản và phải có một quyết tâm lớn thì mới thành công, bằng không ta có thể bị gãy đổ và bỏ cuộc nửa chừng. Như vậy để tạo tính tiềm năng, dễ nhớ, ấn tượng hoặc dùng mạnh, thì chúng ta phải nỗ lực gieo trồng thường xuyên mà không gián đoạn. Và nhờ như thế thì tự động tính tiềm năng chúng ta mạnh hơn là những người khác. Chỉ cần có một xúc tác nhỏ là có thể tái hiện hành. Áp dụng quy luật này vào trong giáo dục rất là chuẩn xác. Chỉ cần có một kịch bản chuẩn, đó là sách giáo khoa. Một học sinh dở có thể trở thành khá, một học sinh khá trở thành giỏi, một học sinh giỏi trở thành xuất sắc. Nếu làm Phật sự mà có nhiều kịch bản chuẩn như vừa nêu thì chúng ta không lo gì Phật giáo không trở thành sự lựa chọn chính yếu của cư dân trên hành tinh. Về hạt giống thủy khởi, tức là mới bắt đầu có thể được hiểu trong tiếng Việt như là hạt giống mới gieo, hạt giống mới sinh, hạt giống mới nổi dậy, hạt giống mới nảy mầm, hay là hạt giống lính mới, còn được gọi là hạt giống tập sở thành, tức là các hạt giống do quá trình huân tập, sông ướp, nỗ lực, phấn đấu mà có. Vì là một hạt giống mới toanh, năng lực của nó là yếu ớt, cần đến sự chăm sóc, hỗ trợ. Do đó, nếu ngừng tính tác động tích cực này, chúng dễ bị lãng quên hoặc là bị vô hiệu hóa bởi các hạt giống có trước mạnh hơn theo hướng tiêu cực. Đối với các hạt giống mới có, nếu có một quá trình thay thế bởi các hạt giống khác được diễn ra thì chúng sẽ bị loại trừ. Còn nếu ta hỗ trợ chúng bằng các hạt giống cùng tính chất, chúng sẽ trở thành mạnh hơn, thu hút hơn, ấn tượng hơn. Và do đó, muốn chuyển nghiệp, ta phải nương vào trước này để gieo trồng các hạt giống thiện đối lập với các hạt giống bất thiện, ác, khổ đau đã từng có mặt trong quá khứ. Về bản chất, các hạt giống hữu lậu thuộc về phàm phu, gắn kết với tham, sân, si và di mơ rượu má của chúng, sẽ trổ quả thiện ác và trung tính trong ba cõi dục giới, sắc giới và sự xứ giới. Từ đó, con người có mặt có khi làm kiếp chư thiên Atula, tức là con người hoàn tinh, có khi làm con người trên hành tinh này, có khi làm các loài động vật nếu đời sống hưởng thụ thú tính quá nhiều, quá nặng. Hạt giống vô lậu được hiểu là những năng lực mà sự trổ quả của nó sẽ giúp cho chúng ta đạt được an vui, giải thoát, trí tuệ, chưa đắc niết bàn và kết liễu tiến trình sanh tử do nghiệp lo dẫn. Người chứng đắc được hữu duy niết bàn, tức là quả A La Hán hiện đời, vẫn tiếp tục sống, đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động tịnh, thức ngủ, nhưng không kéo theo hai phản ứng sân hận dẫn đến lợi trừ, tham ái dẫn đến chấp trước, và do đó vẫy tay chào vĩnh viễn với si mê. Hai nhỏ, quan hệ giữa các hạt giống. Thầy Chí Thức Lượng khẳng định chúng ta rằng nếu không có bất kỳ một dụng ý nào, tác dụng nào, thì các hạt giống tạm thời nằm nguyên, không tách lập nhau, không ảnh hưởng lẫn nhau. Chúng được chứa nhóm trong các nếp nhăn trên não và do đó gần như là mất hoạt dụng hiện hành đối với chúng ta, và do vậy tạo cảm giác ngộ nhận rằng chúng đã bị mất đi. Ở phương diện này, chúng tôi xin lưu ý ai xem câu chuyện dòng sông của nhà văn đoạt giải Nobel văn chương Herman Hesse, lưu ý đừng nên bắt chước nhân vật thiện hữu trong câu chuyện. Theo chúng tôi, dù là tình cờ thì tác phẩm đó phá hoại Phật giáo ở nhiều mức độ khác nhau. lợi bất cập hại trong tình huống này là điều không thể phủ định. Nhân vật chính trong tác phẩm là thiện hữu, đại diện cho giới ăn chê, hưởng thụ trác tán, và khi giác ngộ quán chiếu dòng sông tâm trên mặt nước sông đã trở thành bậc giác ngộ. Đang khi đó Tất Đạt Đa, tức là lấy tên của Đức Phật lịch sử, là nhân vật đạo đức, chuẩn mực, nề nếp, bài bản, phấn đấu, tinh tấn, thì cuối cùng vẫn là một người phàm thôi. Câu chuyện đó chỉ có giá trị khích lệ cho những người đã từng là đầu trâu, mặt ngựa, giang hồ, xã hội đen, chẳng biết tội lỗi là gì, để không mặc cảm mà quay đầu hướng thiện, bỏ dao làm Phật. Chứ đó không phải là một tiến trình nhân quả có mặt ở trong sự kiện lịch sử hay là có mặt trong đời sống thực tiễn. Do đó khi đọc các tác phẩm thì cần phải có sự tư vấn. Ở trình độ nào thì nên đọc tác phẩm Câu Trì Dòng Sông? Mới xuất gia, mới thọ giới tỳ kheo, mới dấn thân là Phật sự mà bắt chước Câu Trì Dòng Sông là phá hoại cuộc đời của mình. Do tác động của quá trình giáo dục và tự huấn luyện, các hạt giống trở nên tương tác lẫn nhau, bù trừ nhau, chi phối nhau, loại trừ nhau, triệt tiêu nhau. Mạnh thì ảnh hưởng, yếu thì bị biến mất. Cho nên ta không thể xem thường, ỷ lại, ngủ quên trên chiến thắng. Có rất nhiều người khi mới xuất gia thì có năng lực hạt giống tâm linh tốt, đọc kinh đó, tới đâu là thôn tới đó, nhưng mà sau đó giải đãi, không phấn đấu, không nuôi dưỡng, sau thời gian dễ ra đề. Còn những người mới bắt đầu đi tu giống như Châu Lệ Bằng Đạt, thiếu nhiều hạt giống tâm linh nhưng mà có lý tưởng mạnh, có chí nguyện lớn, có tinh tấn nhiều, cuối cùng vượt trội và thành công hơn là những người có hạt giống bản hữu. Tiếp biến hạt giống là mối quan hệ dằn xé và giành quyền ngự trị lẫn nhau trong thế giới các hạt giống thuộc kho tàng thức A Lại Gia. Bóng tối thì giành quyền ngự trị, đẩy lùi ánh sáng. Ánh sáng muốn mình hiện hữu để bóng tối không còn có mặt trên cuộc đời. Hầu như cái gì đối lập nhau là có cái năng lực đối kháng, xung đột, mâu thuẫn, như là một tiến trình vận động loại trừ lẫn nhau để cùng tồn tại và phát triển. Dân gian có câu: ma Phật cao nhất sức, ma cao nhất trượng. Tức là các năng lực đối lập luôn luôn tồn tại để mà ghi kéo lẫn nhau. Có người nói biếm nhẹ về dân tộc tính Việt Nam á bằng những câu như thế này: người Việt Nam giống như là những con cóc, bạn ai lấy nhảy nhảy ra khỏi thì không được bao nhiêu, nhưng mà bị các con cóc còn lại nắm chân kéo tay để không cho nhảy. Hòa hợp nhau trong thời chiến, chống đối nhau trong thời bình, không hòa thuận với nhau trong thời phát triển. Dĩ nhiên cái đó nó phải là dân tộc tính nó có mặt với một số người có vai trò trong xã hội, trong chính trị, bởi vì người ta có cái tâm ích kỷ nhỏ nhoi, sợ người khác quan trọng hơn, có thế lực hơn, ảnh hưởng nhiều hơn, và trở thành là người có cái sự lựa chọn quyết định lớn hơn trong khi mình bị lách vế. Do vì cái thói quen đó mà đất nước, con người Việt Nam khó có thể phát triển như năng lực mà con người và đất nước Việt Nam vốn có. Quán tính của hạt giống, chúng tôi tạm dùng từ vật lý học để mô tả về cái đà ảnh hưởng của các thói quen khi đã được gieo trong kho tàng, góp phần tạo thành là nhân tính hay là tính cách của con người. Thuật ngữ chuyên môn trong Phật giáo là tập khí, Vasana. Tập khí được hiểu như là quán tính của thói quen. Thói quen là tiến trình lặp đi lặp lại một hành động một cách có chủ ý hay là vô tình. Khi ta ngồi trên một chiếc xe chạy với tốc độ 60 mai, tức trung bình 90 cây số một giờ, thình lình tài xế thắng gấp, xe đã dừng, nhưng mà cái quán tính tốc độ vẫn đang còn, cho nên làm cho chiếc xe nhổng đít lên và lăn cuồn cuộn tới phía trước vài ba dặm tùy theo độ thắng gấp. Khi nỗ lực dừng một nghiệp nào đó mà mình không thích, phản ứng nghiệp theo hướng quán tính này sẽ làm cho chúng ta rất mệt mỏi, căng thẳng. 18 ngày đầu khi bị giam vào các trung tâm cai nghiện đó, thì hầu như là cái quán tính của cơn nghiện sẽ hành hạ con nghiện một cách dằn vặt, mệt mỏi, lệ thuộc thân và tâm lý. Nếu người nào có chí khí lớn, bản lĩnh mạnh thì bạn có thể vượt qua được cái giai đoạn cắt cơn này để từ đó là kết liễu cái thói quen xấu. Mà không, sau thời gian 2 năm cố gắng gắn gượng trở về đoàn tụ lại gia đình, rất nhiều người tái nghiện lại nặng hơn cái thói quen nghiện mà người đó có trước đó. Cho nên cái sức lôi dẫn chi phối của quán tính thói quen là rất mạnh. Trong tiếng Sanskrit, động từ căn của Vasana bắt nguồn hoặc từ Vas, tức là Vasayati, được hiểu theo nghĩa đen là tiến trình sông ướp, sông hương, nhuộm màu, hoặc là phát xuất từ từ căn Vasati, có nghĩa đen là nơi ở, chỗ cư trú. Kinh Thắng Mang thì chọn theo cái nghĩa cư trú, tức là thói quen là sự cư trú của một tính cách trong kho tàng tâm thức của con người. Sau khi chúng ta làm cái gì đó rồi, nó tạo thành một cái thói, và tiến trình quen sẽ làm cho thói đó nó được lặp đi lặp lại đến độ chúng ta có khuynh hướng đến đồng, đó là bẩm chất của tôi, cá tính của tôi, chịu không chịu thì thôi. Và lối sự đó sẽ tạo ra cái gì đó rất khó chịu, rất bảo thủ, rất là chuyên quyền, độc đoán và va chạm với những cái tôi tương tự. Tập khí còn được triết học đại thừa gọi nôm na là sự quân tập. Quân là sông ướp, tập là thói quen. Thói quen được sông ướp tức là nó diễn ra một cách liên tục, giống như chúng ta sông hương. Thì mùi của hương nó sẽ là thoang thoảng cả một căn phòng. Sau khi hương đã tắt, mùi hương đó vẫn còn ảnh hưởng chi phối cho đến 24 giờ sau. Thói quen không chết đi một cách dễ dãi. Cơn nghiện tạo ra sự lệ thuộc. Thói quen nào cũng trở thành cơn nghiện, hoặc ít hoặc nhiều. Phương Tây thì có câu thói quen á, ban đầu là một mạng nhện, dễ vỡ, dễ tan, về lâu về dài là những sợi dây thích, là pháo đài, là thành trì, là cố tật. Cho nên đừng có nghĩ đơn giản tôi uống bia, uống rượu, hút thuốc là không có nghiện, nhưng mà tập vô vài lần rồi nghiện luôn. Nên tốt nhất là không nên tập. Ai mới bắt đầu vào chùa làm sa di, sa di ni, tức sodamani mà không nỗ lực vượt qua thói quen hút uống là về sau này là rất khổ. Cái đây vài ngày trang Phật tử Việt Nam đưa tin lễ dân y tại thiền viện Bú Sơn có khoảng vài chục nhà sư trẻ tay cầm điếu thuốc phì phài nhãn khói, dẫn đến tình trạng phản cảm và bị rất nhiều các Phật tử truy cập vào mạng Phật tử Việt Nam phản đối, phê bình rất là nhiều. Từ đó chúng ta thấy là những cái thói quen trước khi đi tu á, mà nếu chúng ta không đem quyết tâm lớn để bỏ đi chúng ta sẽ gây một cái nghiệp ảnh hưởng đến thanh danh của Tăng Bảo, và cái đó nó làm cho mình giảm tổn phước rất là nhiều. Hòa thượng Thích Thiện Khoa, theo Hòa thượng Thích Quy Ngôn kể lại, vì ngài ở kế phòng có thói quen uống hút thuốc rất là nhiều. Mỗi ngày hòa thượng có thể hút 20 điếu. Có những buổi ngày nào mà có Phật sự nhiều thì hòa thượng hút đến cả 2 gói thuốc. Hòa thượng Thích Thiện Khoa mặc dầu là trung niên xuất gia nhưng lại bỏ được thuốc hơn hòa thượng Thiện Khoa. Phòng của hai hòa thượng cách nhau một cái vách, và ở trên trần á nó còn có khoảng là 4 tấc. Thì khi hòa thượng Thiện Khoa mà phì phà nhả khói đó, hòa thượng Thiện Khoa kiếm cớ gõ cửa phòng vô đàm đạo với bạn của mình. Vì lý do lịch sự, hòa thượng Thiện Khoa không thể vừa tiếp bạn mà mình rất quý trọng và vừa hút điếu thuốc. Và bằng cách này, hòa thượng Thiện Khoa đã giúp hòa thượng Thiện Khoa bỏ thuốc lá. Đó là một đôi bạn chân tình rất có ý nghĩa, và hai ngài đã trở thành hai bậc cao tăng vĩ đại của thế kỷ 20, góp phần rất lớn cho phong trào phục hưng và chấn hương Phật giáo tại miền Nam. Các bậc cao tăng trong mấy chục năm qua, 70 năm qua, ít nhiều đều ảnh hưởng từ phong cách làm đạo, làm Phật sự và đời sống gương mẫu của hai vị cao tăng này. Cái hay mà chúng ta có thể học được ở Hòa Thượng Thiện Khoa là gì? Cái thói quen riêng của Hòa Thượng hoàn toàn Phật tử không biết đến, không ảnh hưởng gì đến thanh danh của Tăng Bảo hết trơn á. Ngài là người lãnh đạo cao cấp của giáo hội mà, nên là hút ở trong phòng riêng chứ không có ra bên ngoài. Hòa Thượng Nguyên Ngôn cũng là một người hút thuốc rất nhiều, và thật thì chưa bỏ được, nhưng không khi nào chúng ta thấy Hòa Thượng cầm một điếu thuốc trước một quần chúng. Đại đa số các quần chúng là không biết Hòa Thượng hút thuốc. Đó là cái hay. Thế cái gì mà mình chưa vượt qua được thì đừng để cho cái thói quen đó ảnh hưởng đến người khác. Mặc dầu Đức Phật không cấm hút thuốc, vì thời đó có thuốc đâu mà cấm. Chúng ta phải hiểu về bản chất và tính chất, đó là những điều tạo ra các cơ nghiện và tính lệ thuộc, nên ta tình nguyện không nên hút. Thời Đức Phật làm gì có bia, làm gì có ma túy mà cấm. Bây giờ mình dựa vào luật nói Đức Phật không có cấm bia, ma túy, thuốc lá, thì chúng ta được quyền. Đó là một sai lầm, một quỷ biện, hay là cái khác là giới cấm thủ, tức là chấp vào các giới cấm mang tính biện hộ để mình bị tri đoạn trong sự tinh tấn. Là huân, nếu biết huân tập những thói quen tích cực thì duy thức học gọi là chân huân tập, tức là huân tập những cái thiện, cái tốt, cái tích cực bằng tiến trình bắt chước, học hỏi, nỗ lực và phấn đấu. Thói quen xấu đó không dạy, việc tập tành rất nhanh. Thói quen tích cực đó, phải nuôi dưỡng, đổ mồ hôi, sấu nước mắt, là lúc là chết yểu, bệnh hoạn, nó khó tồn tại lâu dài. Để hiểu được điều này thì chúng ta phải thấy là tiến trình xông ốp đúng thì sẽ tạo ra giá trị. Do đó các cái gì mà được chúng ta huân tập thì cần phải được nuôi dưỡng. Giống như chúng ta ốp sen vào trong mùi trà thì chúng ta có trà sen, chúng ta ướp hương lài vào trong trà thì ta có trà lài. Cái gì muốn có giá trị phải có một tiến trình xông ốp, có ý thức, có sở thích, có niềm vui, có phấn đấu và có duy trì. Đem nước hương ướp vào gỗ thì đó trở thành là gỗ có mùi trầm, và rất nhiều người buôn bán đã lạm dụng cái này để bán các loại trầm dởm với giá cao. Còn mùi hơi mồ hôi trên cơ thể con người á, mà giờ không ai muốn, nó trở thành tiến trình xông ốp vào trong áo, đứng kế bên là nghe khó thở rồi. Thì ghét nghiệp xấu nó còn hơn là cái mùi hôi nách nữa, nó làm cho người ta dõi ngược mình, đi tới đâu là ta nghe đến tên mình là ta lắc đầu, người ta từ chối, người ta không có gọi là đón nhận mình. Sự lặp đi lặp lại một cách có ý thức về các hành động hoặc lời nói hoặc việc làm hoặc tư duy hoặc lối sống đều tạo thành các thói quen. Thói quen chính là quán tính có nghiệp. Quán tính tiêu cực tạo ra lực ghì, lực kéo, tức là nó chi phối mình một cách rất là mệt mỏi. Nó đeo bám dai còn hơn là các con đĩa đói, bám lên trên thân con trâu, con bò hay là con người. Cho nên là mang một thói quen xấu á, giống như mang một con nợ, trả hoài không hết lãi và lời, tiền gốc và tiền lời. Cho nên tốt nhất là đừng nên gieo thói quen xấu. Còn quán tính tích cực sẽ tạo ra một cái nguồn động lực bệ phóng, mang tính thôi thúc, tác động, và nó làm cho chúng ta luôn luôn trở thành là chuẩn mực, thiện, tích cực, năng động, và giúp ích cho mình và cho người. Xin kết thúc tại đây.